Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 9 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Antoine Garnier, Tổng giám mục Cotonou, và Linh mục Damiano Angelucci, bề trên các tu sĩ Cappuccino Guida, về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh cha Biển Đức 16 tại Benin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về việc phải luôn luôn chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng ra đi khi đến giờ Chúa gọi. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những hình ảnh diễn tả mầu nhiệm giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm mùng 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada do Đức Cha Tân Chủ tịch Richard Smith, Tổng Giám mục Giáo phận Edmonton hướng dẫn. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục đã dâng tặng Đức Thánh Cha ấn bản tiếng Anh, bản dịch sách lễ Roma dùng cho giáo hội tại Canada và một cuốn sách xuất bản sau khi khánh thành hồi đầu năm nay Đại chủng viện Thánh Giuse ở Edmonton, thủ phủ bang Alberta. Cũng như tại Mỹ, giáo hội công giáo tại Canada bắt đầu sử dụng bản dịch mới tiếng Anh sách lễ Roma từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 27 tháng 11 tới đây. Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có Đức cha Paul-André Durocher, Tổng giám mục Gatineau, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada và vị Tổng Thư ký là Đức ông Patrick Powers. Các vị đã trình bày với Đức Thánh Cha về những đường hướng mục vụ đại cương và những thách đố mà Hội đồng Giám mục cũng như toàn thể giáo hội công giáo tại Canada đang phải đương đầu. Phái đoàn của các giám mục Canada tiếp tục viếng thăm và tiếp xúc với các cơ quan trung ương tòa thánh cho đến ngày 18 tháng 11 tới này.
Munich, các giám mục Sudan thuộc miền Bắc và Nam Sudan cảnh giác chống lại chiến tranh giữa hai quốc gia. Hôm mùng 7 tháng 11, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, đã phổ biến tuyên ngôn chung của Hội đồng Giám mục Sudan. Qua đó, các vị kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng tại vùng biên giới giữa hai nước này. Đây là lần đầu tiên các vị nhóm họp sau khi miền Nam Sudan trở thành quốc gia độc lập khỏi miền Bắc kể từ ngày 9 tháng 7 năm nay. Các vị quyết định duy trì một Hội đồng Giám mục duy nhất cho cả hai nước. Tuyên ngôn của các giám mục Sudan cho biết, dân chúng tại vùng biên giới nơi có sự tranh chấp giữa hai nước đang thiếu lương thực và thuốc men. Từ nhiều tuần nay, các thường dân tại vùng biên giới này sống trong kinh hoàng vì các cuộc oanh kích của không quân Bắc Sudan. Hội đồng Giám mục Sudan kêu gọi quốc tế dấn thân can thiệp để chấm dứt các cuộc xung đột tại miền Trung và miền Đông Sudan. Các vị không quên kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị của hai nước Sudan hãy nhớ đến gia sản nặng nề của 22 năm nội chiến, từ 1983 đến 2005, làm cho 2 triệu 500 ngàn người dân bị giết và 5 triệu người phải tản cư.
Oradea, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, kêu gọi thực hiện một số sáng kiến để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng Giám mục là một trong nhiều thuyết trình viên tại hội nghị kỳ thứ 14 của các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương ở Âu Châu, nhóm tại thành phố Oradea bên Rumani, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 vừa qua, với sự tham dự của 70 người, gồm các giám mục và các chuyên gia. Đức Tổng Giám mục Fisichella nhận định rằng, cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua chủ yếu có tính chất nhân loại học. Những hậu quả của trào lưu tục hóa đã tạo nên một điều bất công là gạt Thiên Chúa ra ngoài lề, và điều này kéo theo sự mất định hướng trong căn tính cá nhân, làm cho người ta không còn khả năng định hướng cho cuộc sống của mình nữa. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh một số công tác để đẩy mạnh việc tái truyền giảng tin mừng, như củng cố cảm thức của tín hữu thuộc về giáo hội. Điều này mang lại một căn tính mạnh mẽ. Tiếp đến là đặc biệt chăm sóc việc cử hành phụng vụ tốt đẹp, tăng cường việc huấn giáo và huấn luyện trường kỳ. Sau cùng đứng trước nhiều hình thức ích kỷ dường như đang lan tràn ngày nay, công trình tái truyền giảng tin mừng phải cổ võ những chứng tá về tình liên đới và quảng đại. Nói khác đi là qua bác ái, ta có thể diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người.
Một thuyết trình viên khác tại hội nghị là Đức Tổng Giám mục Cyril Vasin, Tổng Thư ký Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Ngài nhận xét rằng, đứng trước sự bành trướng của sự tục hóa và duy tiêu thụ trong các xã hội Đông Âu, trách vụ của giáo hội là cống hiến cho xã hội dân sự kinh nghiệm của đạo lý xã hội của Hội Thánh. Trong cuộc chiến đấu chống những hậu quả thê thảm của chủ nghĩa tư bản luật rừng, như thuốc giải độc chống lại những hậu quả phụ bị nhiễm độc của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Vasin cũng kêu gọi duyệt lại hoạt động mục vụ trong viễn tượng truyền giáo và dưới ánh sáng bối cảnh xã hội hiện nay, trước sự kiện có rất nhiều tín hữu Công giáo Đông Phương xuất cư vì lý do kinh tế. Ngoài ra, sự tiếp xúc với các tín hữu di cư này không thể chỉ thu hẹp vào việc cử hành phụng vụ, nhưng còn phải quan tâm đến điều kiện sinh sống của họ, để họ tránh được cảm tưởng bị giáo hội bỏ rơi.
Vienna, chiều Chủ nhật 13 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong chân phước cho Linh Mục Karl Lampert, từ đạo ở giáo phận Feldkirch, bên Áo. Cha Karl Lampert sinh năm 1896 tại miền Vorarlberg và thụ phong Linh Mục năm 1918 khi được 22 tuổi, rồi làm cha phó tại giáo xứ Thánh Martino ở Dornbirn. Năm 1930, cha được gửi đến Roma học giáo luật và đậu tiến sĩ. Sau đó, cha được ủy thác nhiệm vụ tổ chức lại tòa án giáo phận ở Innsbruck, rồi làm quyền đại diện của miền giám quản tông tòa Innsbruck-Feldkirch. Sau khi Đức Quốc xã sáp nhập nước Áo vào nước Đức năm 1938, lập trường bênh vực giáo hội của cha Lampert đã làm cho cha bị bắt 3 lần và bị cầm tù, rồi đưa tới trại tập trung Dachau ở miền nam nước Đức. Ngày 24 tháng 8 năm 1940, cha bắt đầu trải qua một cuộc tử đạo dài, bị lần lượt đưa tới 2 trại tập trung và 3 nhà tù. Sau 1 năm ở trại tập trung, cha Lampert bị đẩy tới miền Pomerania, Mecklenburgo và được ủy thác việc mục vụ quanh vùng. Cha luôn bị nhà nước theo dõi, canh chừng và kiểm soát. Ngày 4 tháng 2 năm 1943, cha Lampert bị bắt cùng với 40 người khác về tội gọi là hoạt động có lợi cho địch, phổ biến những tin tức quân sự và nghe đài địch. Trong 2 vụ xét xử sau đó, cha bị kết án tử hình về tội gọi là làm gián điệp. Cha bị chém đầu cùng với 2 linh mục khác là Herbert Zimmerleit và Friedrich Lorenz ngày 13 tháng 11 năm 1944. Cha chút hơi thở cuối cùng, miệng còn kêu danh Thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lễ phong chân phước sẽ được cử hành tại chính nhà thờ Thánh Martino ở Dornbirn, nơi cha Karl Lampert đã làm cha phó.
Roma, Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum Đồng Tâm sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế các tín hữu Công giáo thiện nguyện trong 2 ngày 10 và 11 tháng 11 tới đây tại Vatican, nhân dịp năm Âu Châu về thiện nguyện. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu, gồm các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu và các giám mục đặc trách về các tổ chức từ thiện Công giáo, các vị lãnh đạo các tổ chức từ thiện của giáo hội cấp quốc gia và quốc tế. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum, sẽ khai mạc hội nghị ngày 10 tháng 11. Tiếp theo đó là các bài phát biểu của nhiều nhân vật, như bà Veronica Otubay, thuộc phong trào ARCS, Con Tàu Noe, chuyên săn sóc những người khuyết tật tâm trí, bà Kristalina Georgieva, Ủy viên Âu Châu về sự cộng tác quốc tế và trợ giúp nhân đạo, đặc trách về các vấn đề thiện nguyện. Sáng ngày 11 tháng 11, lễ kính thánh Martino thành tour, các tham dự viên sẽ dự thánh lễ do Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat, chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Và sau đó lúc 11 giờ rưỡi, họ sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa.
Colombo, để tránh những xung đột có thể xảy ra giữa các tín hữu Phật giáo và Kitô, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận Colombo thủ đô Sri Lanka, kêu gọi chính phủ nước này thành lập một ủy ban liên tôn về hoạt động của các giáo phái tin lành. Nhiều giáo phái này giống như các giáo phái ở Mỹ đang mọc lên nhan nhản tại vùng thủ đô Colombo. Họ tổ chức các buổi cầu nguyện công khai, các buổi chữa bệnh và thuyết giảng. Tuy nhiên, sự kiện họ chiêu dụ tín đồ làm cho nhiều người Phật giáo và Công giáo bất mãn. Trong cuộc gặp gỡ các nhà chính trị và ký giả tại Tòa Tổng giám mục Colombo, Đức Hồng Y Ranjit nói, một số giáo phái tin lành dùng tiền bạc để chiêu dụ Phật tử và các tín hữu Công giáo đi theo họ. Nếu có một ủy ban liên tôn, ủy ban này có thể giúp tránh những xung đột tôn giáo. Ủy ban này sẽ theo dõi các hoạt động của các giáo phái ấy và quyết định xem họ có thể tiếp tục điều họ đang làm hoặc xây cất các thánh đường hay không. Theo Đức Hồng Y, nếu có ủy ban như thế, thì không cần phải có dự luật chống cải đạo đang được Quốc hội Sri Lanka cứu xét. Nhiều tín hữu Kitô, kể cả các tín hữu Công giáo, chống lại dự luật này. Nhiều vị lãnh đạo Phật giáo đồng ý với đề nghị của Đức Hồng Y Ranjit. Tuy nhiên, Mục sư Rohan De Ekenaike, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô ở Sri Lanka, không đồng ý và nói, mỗi Kitô hữu có sứ mạng truyền giảng tin mừng, và mục sư phủ nhận việc giúp đỡ tiền bạc để chiêu dụ tín đồ. Ông nói, chúng tôi không nói về đạo khi chúng tôi giúp một người hành khất. Các mục sư của chúng tôi không hề tặng tiền bạc để chiêu dụ người ta theo đạo.
Tunisia, từ ngày 13 đến 16 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Bắc Phi, gọi tắt là Chekna, sẽ nhóm đại hội tại Tunisia dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Vincent Lunden, Tổng giám mục giáo phận Rabat bên Maroc. Tham dự khóa họp có các giám mục tại các nước Bắc Phi như Algeria, Maroc, Tunisia, Libya, Mauritania. Các vị đã trao đổi về tình hình các nước trong vùng kể từ đại hội trước đây hồi tháng 2 năm nay. Phần lớn các tín hữu Công giáo ở miền Bắc Phi là người nước ngoài, nên các giám mục sẽ suy tư về cách thức tháp tùng các tín hữu thuộc quyền trong việc làm chứng tá về tình huynh đệ với các dân tộc nơi họ sinh sống. Đồng thời, các giám mục cũng bàn về sự đóng góp cho giáo hội Hoàng Vũ. Ngoài ra, khóa họp tới đây của Hội đồng Giám mục Bắc Phi cũng đề cập đến hoạt động của tổ chức Bác Ái Caritas, việc mục vụ cho người di dân và sinh viên, việc dịch các văn bản phụng vụ. Sau cùng là việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng và việc đề ra các biện pháp phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Antoine Genier, Tổng giám mục Cotonou và Linh mục Damiano Angelucci về trên các tu sĩ Cappuccino Guida, về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Benin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 18 đến 20 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm mục vụ nước Benin để công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 và kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin. Benin rộng 112.620 cây số vuông, có hơn 7 triệu dân, gồm khoảng 40 chủng tộc. Chủng tộc lớn nhất là người Phon, chiếm 40%, tiếp đến là người Yuba, chiếm 12%, người Aja, chiếm 11%, người Somba, chiếm 5%, người Ani, chiếm 3%, các chủng tộc khác chiếm 29%. Về phương diện tôn giáo, 65% dân Benin theo đạo thờ vật linh, 17% theo Công giáo, 15% theo Hồi giáo và 3% theo Tin lành. Benin xưa kia thuộc vương quốc Dahomey. Vào thế kỷ 17, vương quốc Dahomey trở nên phồn thịnh nhờ các liên hệ qua việc buôn bán nô lệ với người Tây Phương, đặc biệt với người Bồ Đào Nha và Hòa Lan, đã tới đây hồi thế kỷ 15. Vào thế kỷ 18, Vương quốc Dahomey bị nứt rạn và năm 1892 rơi vào quyền kiểm soát của người Pháp. Năm 1958, Cộng hòa Dahomey được tự trị và được độc lập năm 1960. Tiếp đến là thời gian xáo trộn với nhiều cuộc đảo chánh và thay đổi chính quyền, cho tới khi mọi quyền hành nằm trong tay ông Marcel Kérékou. Ông Kérékou thiết lập chế độ kiểu Marxist và đổi tên nước là Cộng hòa Dân chủ Benin. Vào thập niên 1980, ông bỏ chế độ Marxist và quyết định thành lập nền dân chủ. Bị thất cử năm 1991, ông trở lại nắm quyền hồi năm 1996. Từ năm 2006, tổng thống dân cử là ông Yabi Boni. Tổng thống Boni đã tái đắc cử trong cuộc đầu phiếu ngày 13 tháng 3 năm nay 2011. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Antoine Garnier, Tổng giám mục Cotonou, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin, và Linh mục Damiano Angelucci bề trên Cộng đoàn các tu sĩ Cappuccino Guida về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh cha Biển Đức 16 tại Benin. Thưa Đức cha Chủ tịch, Đức cha nghĩ gì về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh cha tại Benin nhân dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại đây?
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha là một phước lành của Chúa và lòng thương xót của người đối với toàn dân nước Benin cũng như toàn đại lục Phi Châu. Mọi người đều rất sung sướng được tiếp đón Đức Thánh cha tại Benin. Giáo hội Benin là một giáo hội trẻ nhưng sinh động, vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha là một biến cố quan trọng. Đức Thánh cha sẽ đến để củng cố chúng tôi trong đức tin, để chúng tôi can đảm sống đời Kitô.
Đức Thánh cha cũng sẽ trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho giáo hội tại Phi Châu, có đúng thế không?
Vâng, đúng thế, và tôi nghĩ rằng tài liệu này rất quan trọng, bởi vì nó đề cập tới sự hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng tôi cần ba giá trị này trong lục địa Phi Châu, bởi vì chiến tranh hiện diện ở khắp nơi và chưa có hòa bình như Thiên Chúa muốn. Chúng tôi cần tông huấn để hiểu biết rằng sự hòa giải, công lý và hòa bình có thể và phải hiện diện trong cuộc sống Kitô của chúng tôi, để biến chúng tôi trở thành chứng nhân của Chúa Kitô.
Đức cha có nghĩ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha để củng cố đức tin và tài liệu này có thành công trong việc trao ban cho dân nước Benin và toàn đại lục Phi Châu trong một thúc đẩy mới hay không?
Tôi nghĩ là có, với ơn Chúa giúp, vì không thể làm gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Chúng tôi phải chờ đợi và cầu nguyện để nhận lấy tài liệu này trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến, và xin Chúa ban cho chúng tôi một con tim thực sự nhân bản. Tài liệu này có thể giúp chúng tôi thực hiện hòa bình, công lý và sự hòa giải.
Theo Đức cha phải làm gì nữa để gia tăng đức tin nơi Chúa?
Chúng tôi phải làm việc để nhập thể tình yêu của Thiên Chúa. Đây là điều thật đối với toàn Phi Châu. Chúng tôi cần cầu nguyện và hoạt động để tình yêu của Thiên Chúa là một thực tại của lời nói, hành động và cuộc sống chúng tôi.
Tới thủ đô Cotonou là Đức Thánh cha sẽ tới thăm nhà thờ chính tòa ngay. Tình hình chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh cha như thế nào và Đức cha sẽ nói gì với Đức Thánh cha?
Đây là điều bí mật của con tim. Tôi sẽ giới thiệu với Đức Thánh cha giáo hội Benin. Tôi sẽ nói lên tất cả niềm vui của các Kitô hữu Benin cũng như của những anh chị em không Kitô vì sự hiện diện của Đức Thánh cha. Rồi tôi sẽ xin Đức Thánh cha chúc lành cho quê hương đất nước Benin và toàn đại lục Phi Châu. Liên quan tới việc chuẩn bị, chúng tôi sống bầu khí cầu nguyện để hiệp thông với Chúa Kitô một cách đích thật, cùng với mẹ Maria và tất cả các thánh, để cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha hướng dẫn chúng tôi yêu mến tha nhân thực sự. Chúng tôi đã chuẩn bị mình bằng các cuộc gặp gỡ, toàn dân yêu thích chuyến viếng thăm này của Đức Thánh cha và tất cả chúng tôi sẵn sàng đón tiếp ngài.
Sau đây là một số nhận định của linh mục Damiano Angelucci về trên Cộng đoàn các tu sĩ Cappuccino Guida, về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh cha. Thưa cha Damiano, dòng Cappuccino có tất cả bao nhiêu tu viện tại Benin?
Chúng tôi có ba tu viện tất cả, hai tu viện ở miền Nam và một tu viện ở miền Bắc. Chúng tôi đã hiện diện tại Benin từ năm 1987, nghĩa là từ 24 năm nay. Chính Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cotonou đã mời các tu sĩ Cappuccino sang thành lập cộng đoàn và cộng tác với giáo hội địa phương trong công tác rao truyền tin mừng, trợ giúp các trẻ em bị bỏ rơi hay gặp khó khăn.
Thưa cha, Benin là một trong các nước nghèo nhất Phi Châu. Đâu là sự giàu có của nó?
Các tài nguyên thiên nhiên của Benin là nước và mặt trời. Benin là một nước rất nghèo, đúng thế. Nhưng nó có một lợi điểm lớn cũng là nguồn lợi kinh tế, đó là hòa bình. Dân nước Benin không biết tới chiến tranh từ rất lâu rồi. Vì thế tuy thiếu tài nguyên thiên nhiên, ngoại trừ một ít bông gòn và bắp ngô, nước Benin tận dụng hòa bình là yếu tố cần thiết cho sự phát triển và nắm giữ vai trò giúp ổn định.
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 18 đến 20 tháng này có ý nghĩa gì đối với dân chúng và giáo hội Benin?
Chắc chắn đó là một vinh dự lớn cho chúng tôi. Giáo dân, hàng giáo sĩ và các linh mục Benin cảm thấy rất hãnh diện về chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha trong dịp công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 2. Chúng tôi rất hài lòng và sung sướng, đồng thời cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn đối với giáo hội địa phương. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là một khích lệ, một thúc đẩy mới và một sức mạnh mới.
Thưa cha, năm nay giáo hội Benin mừng 150 năm truyền giảng tin mừng. Nhưng mà nói thật ra thì các tu sĩ dòng Cappuccino mới là các nhà truyền giáo đầu tiên, cách đây 200 năm cơ mà.
Vâng, đúng thế. Trước khi các thừa sai Hiệp hội Truyền giáo Phi Châu tới Benin hồi năm 1861, thì vào năm 1600, các tu sĩ Cappuccino Bồ Đào Nha đã là những người đầu tiên rao giảng tin mừng cho người dân Benin. Chúng tôi rất cảm động sống năm kỷ niệm này vì nhớ tới 14 tu sĩ của dòng đã đến đây hồi năm 1600 để đem gương mặt Chúa Kitô tới Benin, và chỉ một tuần sau hầu như tất cả đoàn đều chết hết.
Đức Thánh Cha đến Benin để công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2. Tông huấn đề cập tới công lý, sự hiệp nhất và các vấn đề cụ thể như gia đình, vân vân. Cha nghĩ sao?
Vấn đề nòng cốt của hòa giải, công lý và hòa bình nảy sinh từ một cơ cấu xã hội dựa trên một gia đình ổn định. Xem ra tất cả mọi vấn đề xã hội, tinh thần và mọi vấn đề của con người đều xoay quanh một vấn đề then chốt là sự ổn định hoàn toàn của gia đình. Hiện nay có rất ít gia đình hiệp nhất, có rất ít gia đình ổn định. Mọi tan rã, mọi căng thẳng và khó khăn của các tín hữu cũng như của những người không tôn giáo nảy sinh từ sự bất ổn này, từ các xung đột trong con tim và trong gia đình. Như thế, theo tôi, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục phải được sống trong bối cảnh này của mục vụ gia đình.
Thưa cha, tại Benin, tín hữu Kitô sống chung với tín hữu Hồi giáo cũng như các đạo cổ truyền. Cha thấy vấn đề đối thoại liên tôn như thế nào?
Xem ra việc đối thoại liên tôn dậm chân tại chỗ. Ở miền Nam Benin, nơi giáo hội công giáo phát triển mạnh, có thể nói rằng việc lo cho cuộc đối thoại với người Hồi giáo và các nhóm tôn giáo cổ truyền không được tín hữu cảm nghiệm cho lắm. Ưu tư lớn của giáo hội là tăng trưởng, có thêm nhiều tín hữu, nhưng lại không có đủ các linh mục. Trong khi tại miền Bắc Benin, nơi giáo hội là một thiểu số và có đông tín hữu Hồi hơn, thì hoàn toàn có sự khép kín. Vì thế riêng cá nhân tôi chờ đợi từ chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha một sự khích lệ hăng say lớn, đặc biệt là đối với vài điểm nền tảng của đức tin Kitô, nhất là các điểm liên quan tới kỷ luật và sự hiệp nhất trong gia đình.
Giáo hội Benin đang chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha như thế nào?
Trong các giáo xứ đều có một loạt các sáng kiến, các cuộc hội họp cầu nguyện, canh thức. Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Cotonou, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Benin, đã xin tín hữu sốt sắng lần hạt mân côi trong suốt tháng 10 vừa qua để chuẩn bị tinh thần cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và tín hữu được mời gọi đóng góp 500 franc, tương đương với 72 sen cho quỹ tổ chức. Thế rồi còn có các cuộc hội họp trên bình diện giáo xứ và giáo phận nữa. Báo chí công giáo địa phương cũng đăng tải nhiều bài về hòa giải, công lý và hòa bình.
Thưa cha, trên bình diện địa phương tương quan giữa người dân với các cơ cấu chính quyền ra sao, và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể đem lại những gì cho dân nước Benin?
Có sự không tin tưởng rất lớn đối với khả năng của các cơ cấu lãnh đạo xã hội. Chính vì thế nạn hối lộ rất là phổ biến, vì ai cũng tìm cách làm ăn riêng cho được việc của mình. Do đó chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha có thể giúp mọi người hiểu rằng Kitô giáo là một niềm tin nhập thể, được sống một cách cụ thể hàng ngày trong môi trường xã hội.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Antoine Ganiye, Tổng giám mục Cotonou và Linh mục Damiano Angelucci. bề trên các tu sĩ Cappuccino Guida về chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Benin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về việc phải luôn luôn chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng ra đi khi đến giờ Chúa gọi.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào buổi chiều ngày 2 tháng 1, 1869, nơi nhà thờ Maria Auxilia Trice, Đức Mẹ Phù Hộ, tại thành phố Savona ở miền Bắc nước Ý. Chiều hôm ấy, thời tiết khá lạnh và nhà thờ vắng tanh. Chỉ duy nhất một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang đi vòng quanh nhà thờ và quan sát các bàn thờ trong thánh đường. Ông dừng lại thật lâu trước khung ảnh Đức Mẹ Maria, rồi thong thả tiến ra cửa chính. Bỗng chốc, ông trông thấy một mảnh giấy trắng gấp đôi nằm dưới đất. Ông đảo mắt một vòng xem có ai đang theo dõi mình không. Ông chỉ thoáng trông thấy phía sau bàn thờ khuôn mặt của người phụ trách phòng thánh đang đi vào nhà mặc áo. Ông an tâm nên nhanh nhẹn cúi xuống nhặt mảnh giấy rơi và mở ra. Ông chăm chú đọc những hàng chữ do một thiếu niên viết tay như sau. Một ngày trong tháng 12, một người bạn thân của bạn qua đời, trẻ tuổi giống y như bạn. Nếu cái chết bất ngờ chợt đến với bạn, thì linh hồn bạn sẽ ra sao? Hoặc là được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng, hay là phải trầm luân đời đời kiếp kiếp trong lửa hỏa ngục? Đọc xong mấy hàng chữ, người đàn ông giật nảy mình như bị sét đánh. Bên dưới các hàng chữ viết đơn sơ của một thiếu niên, ông bỗng trông thấy mở ra trước mắt mình cánh cửa bước vào đời sau. Ý tưởng về cái chết chưa bao giờ đập mạnh vào tâm tư ông như vào chính lúc này. Ông thảng thốt tự nhủ. Rồi đến phiên mình, một ngày kia cũng phải chết, và cuộc đời mình sẽ ra sao? Nó sẽ đi về đâu? Lương tâm mình vào chính lúc ấy, có được thanh thản và trong sáng như lương tâm của cậu thiếu niên nào đó đã viết mấy hàng chữ này? Người đàn ông thực sự bị xúc động. Ông quỳ ngay xuống bàn quỳ và hai tay ôm chặt lấy đầu. Một lúc sau, ông đứng thẳng lên, cẩn thận xếp mảnh giấy trắng và bỏ vào ví tiền. Xong, ông đi nhanh vào phòng thánh. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến người phụ trách phòng thánh vô cùng ngạc nhiên, nhưng người đàn ông trấn an ngay và ngỏ ý muốn xin gặp vị linh mục. Mấy phút sau nơi tòa giải tội, người đàn ông xưng thú cùng vị linh mục mọi tội lỗi đè nặng trên lương tâm ông từ bao năm qua. Xưng tội xong và nhận được ơn tha thứ từ tay vị linh mục, người đàn ông nhẹ nhàng đứng lên, lòng tràn ngập niềm vui khôn tả. Ông rút ví ra, lấy mảnh giấy nhỏ đưa cho vị linh mục xem và hỏi. Cha có biết thiếu niên nào đã viết mấy hàng chữ này không? Vị linh mục mau mắn trả lời. Có. Tôi có biết, đây là một thiếu niên rất can đảm và thật tốt lành. Người đàn ông liền nói, xin cha làm ơn nói với cậu thiếu niên rằng, chính Đức Mẹ Maria đã dùng cậu để cứu vớt linh hồn con. Con là một luật sư và từ 20 năm qua, con không hề đặt chân đến nhà thờ, cũng không hề lãnh các bí tích. Giờ đây, chính mảnh giấy nhỏ này đã thức tỉnh lương tâm con và làm cho con được biến đổi. Ôi! Nếu có thể được, con rất ước ao quỳ gối dưới chân cậu thiếu niên này để cảm ơn cậu vì điều lành cậu đã làm cho con. Và con xin cậu thứ lỗi vì không trả lại cậu tờ giấy bị đánh rơi. Con muốn giữ lại mảnh giấy như một báu vật và sẽ mãi mãi mang nó theo với con. Đọc lời Chúa trong Thánh Dịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Dâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã dương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Châu xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những hình ảnh diễn tả mầu nhiệm giáo hội.
Ngày 24 tháng 3 năm 1980, tại thủ đô San Salvador, một tên sát nhân đã bắn chết Đức Tổng giám mục Oscar Romero trong lúc Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Vài phút trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Romero tay vừa chỉ bánh rượu trên bàn thờ vừa nói, ước gì mình và máu hy sinh của Chúa cho nhân loại sẽ củng cố mình máu chúng ta cho vững mạnh, để rồi chúng ta cũng có thể hiến thân chịu đựng đau khổ như Chúa Kitô, để mang đến cho dân tộc chúng ta một viễn tượng hòa bình và công lý. Đức Tổng giám mục Oscar Romero biết rằng, vì Ngài bênh vực đoàn chiên chống lại những cuộc đàn áp bất công của bạo quyền, và vì Ngài đòi hỏi nhân quyền cho nhân dân bị áp bức, nên mạng sống của Ngài bị lâm nguy. Do vậy, Ngài vẫn mạnh dạn lên tiếng tố giác bạo quyền bất công và bênh vực tự do. Có lần Ngài đã từng nói với các ký giả, cho dù người ta giết tôi chết, tôi sẽ sống lại trong dân tộc của tôi. Hồi tháng 12 năm 1990, hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero được chuyển về bộ phong thánh cứ xét. Đức Tổng giám mục Oscar Romero chết để bênh vực đoàn chiên Chúa được ủy thác cho Ngài, theo gương Chúa Giêsu đã nói trong bài phúc âm theo Thánh Gioan. Ta là mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Ta biết các chiên ta và ta hiến mạng sống vì đoàn chiên. Theo mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu, các vị tiếp nối sứ mạng của Chúa trong giáo hội cũng được gọi là các mục tử, các chủ chăn. Hình ảnh thông dụng nhất được dùng để mô tả giáo hội là hình ảnh đoàn chiên được các mục tử chăm sóc, dẫn dắt và sẵn sàng liều mạng để bảo vệ đoàn chiên chống lại sói dữ. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước đây chúng tôi đã trình bày giáo hội là một mầu nhiệm, một thực tại khó định nghĩa được một cách trọn vẹn với ngôn ngữ của loài người. Cũng vì sự kiện đó nên nhiều hình ảnh đã được sử dụng để mô tả phần nào thực tại và bản chất của giáo hội. Chúng tôi xin bàn thêm về các hình ảnh này trong bài hôm nay.
Công đồng chung Vatican II đã dành trọn đoạn 6 của hiến chế Ánh sáng muôn dân để trình bày các hình ảnh thông dụng nhất mô tả giáo hội như sau. Trong Cựu Ước, diệt mặc khải nước Thiên Chúa thường được trình bày bằng hình bóng. Cũng thế, ngày nay, bản tính thâm sâu của giáo hội được diễn tả bằng nhiều hình ảnh lấy từ đời sống du mục, canh nông, kiến trúc hoặc gia đình và hôn lễ. Sách các tiên tri đã phát họa những hình ảnh đó. Thực thế, giáo hội là chuồng chiên mà Chúa Kitô là cửa vào duy nhất và cần thiết. Giáo hội cũng là đàn chiên mà chính Thiên Chúa đã tiên báo Ngài làm mục tử. Tuy được các mục tử phàm nhân chăn dắt, những chiên ấy luôn được chính Chúa Kitô, mục tử nhân lành và thủ lãnh các mục tử, dẫn dắt và nuôi dưỡng, người đã hiến mạng sống mình vì đàn chiên. Trên đây là lời dạy của công đồng. Ở đây cũng cần nói thêm rằng, không phải chỉ có các vị giáo hoàng, giám mục và linh mục tu sĩ mới được mời gọi trở thành những mục tử tốt lành như Chúa Kitô. Trái lại, tất cả những tín hữu mang danh hiệu Kitô cũng được Chúa mời gọi chia sẻ tình thương của Ngài cho tha nhân. Nói khác đi, mọi tín hữu được mời gọi trở thành mục tử nhân lành, sẵn sàng hiến mạng sống vì anh chị em đồng loại của mình.
Điều này không có nghĩa là mọi tín hữu phải chịu đóng đinh trên thập giá như Chúa Giêsu, hay chịu ám sát như Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero, nhưng có nghĩa là mỗi người phải quan tâm đến tha nhân và góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác. Một tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên có nghĩa là vợ chồng tận tụy thương yêu và tha thứ cho nhau, cha mẹ tận tình săn sóc con cái, bất kể nhọc nhằn và hy sinh, hoặc những bác sĩ, y tá, công chức nhà nước không hành động theo tinh thần, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, hoặc chỉ biết tham nhũng hối lộ. Một tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên cũng có nghĩa là người hữu trách chính trị không tìm cách củng cố địa vị của đảng phái và tư lợi, nhưng biết thực sự quan tâm đến tự do và quyền lợi của nhân dân.
Một hình ảnh khác diễn tả thực tại giáo hội cũng được hiến chế Ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II nói đến trong đoạn 6, đó là hình ảnh thửa ruộng. Công đồng dạy, giáo hội cũng là thửa ruộng hay là cánh đồng Thiên Chúa. Trong cánh đồng ấy mọc lên cây dầu cổ thụ mà các tổ phụ là gốc rễ thánh. Nơi cây cổ thụ này, sự hòa giải giữa dân tộc Israel và các dân ngoại đã được và sẽ được thực hiện. Người trồng nho thiên quốc vun trồng giáo hội như một cây nho được tuyển chọn. Chúa Kitô là cây nho đích thực, người ban sức sống và hoa trái cho các nhánh là chúng ta. Nhờ giáo hội, chúng ta ở trong người, và không có người chúng ta không thể làm gì được. Những hình ảnh trên đây thật phong phú và giúp chúng ta hiểu được phần nào bản chất của giáo hội. Giáo hội được ví như vườn nho, trong đó các tín hữu được ví như những cây nho được Thiên Chúa quan tâm vun sới, chăm sóc để sinh hoa kết quả. Sự quan tâm của Chúa đối với các tín hữu còn được diễn tả tượng trưng hơn nữa qua hình ảnh Chúa Kitô là gốc nho và các tín hữu là ngành nho. Gốc nho thông truyền nhựa sống cho thân và cành lá, và chỉ có những ngành nào gắn liền với thân và gốc nho thì mới có thể sống và mang lại hoa trái. Thầy là cây nho, các con là ngành, ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy thì họ sẽ sinh hoa trái dồi dào. Gioan đoạn 15 câu 5. Hình ảnh thứ ba mô tả giáo hội được công đồng nhắc đến là tòa nhà. Giáo hội cũng thường được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã tự ví mình như viên đá mà các thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở thành viên đá góc. Trên nền móng này, các tông đồ đã xây dựng giáo hội, và giáo hội được bền vững, liên kết nhờ nền móng đó. Tòa nhà này còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau là nhà Thiên Chúa, nơi gia đình Ngài cư ngụ, nhà Thiên Chúa trong Chúa Thánh Linh, lều tạm của Thiên Chúa giữa loài người, và nhất là đền thánh, tiêu biểu bằng các cung thánh bằng đá, đã từng được các thánh giáo phụ ca tụng và được phụng vụ sánh ví rất chính xác với thành thánh, thành Jerusalem mới. Thực vậy, trong giáo hội tại thế, chúng ta là những viên đá sống động dùng vào việc xây cất. Thánh Gioan đã chiêm ngưỡng thành thánh ấy từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, trong ngày cải tạo vũ trụ, sẵn sàng như hiền thê trang điểm để đón tân lang mình. Giáo hội là tòa nhà, là đền thánh của Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Trong đó, mỗi tín hữu là những viên đá sống động, và trong tòa nhà đó, Chúa Giêsu là viên đá gốc. Thánh Phêrô cũng là đá tảng, các tông đồ như những cột trụ. Cũng như mỗi viên gạch đều cần thiết thế nào đối với mặt tòa nhà, thì mỗi tín hữu cũng cần thiết và quan trọng như vậy đối với căn nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Phẩm chất của mỗi viên gạch đều có ảnh hưởng ít nhiều tới căn nhà của Thiên Chúa.
Sau cùng, hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Chung Vatican II dạy thêm rằng, giáo hội còn được gọi là thành Jerusalem trên trời, là mẹ chúng ta, được mô tả như hiền thê tinh tuyền của con chiên không tỳ ố, được Chúa Kitô yêu mến và hiến thân để thánh hóa, được người kết hợp bằng một giao ước bất khả phân ly, được nuôi dưỡng và săn sóc không ngừng. Sau khi thanh tẩy hiền thê, Chúa Kitô muốn hiền thê ấy kết hiệp và dâng phục mình trong tình yêu trung tín. Sau cùng, người vĩnh viễn ban cho dư tràn ơn thiên trên trời để chúng ta hiểu thế nào là tình yêu Thiên Chúa và Chúa Kitô đối với chúng ta. Tình yêu ấy vượt trên mọi hiểu biết. Bao lâu còn là lữ hành trên dương thế xa cách Chúa giáo hội nhận mình bị lưu đày, nên luôn tìm kiếm và nếm hương vị trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa, nơi tiềm ẩn sự sống của giáo hội cùng Chúa Kitô trong Thiên Chúa, cho đến ngày xuất hiện với phu quân mình trong vinh quang. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài giáo hội là hiền thê tinh tuyền của Chúa Kitô trong một bài tới đây. Ở đây chỉ xin nói rằng, hình ảnh giáo hội như thành Jerusalem trên trời được Thánh Phaolô sử dụng trong đoạn 5 của thư gửi tín hữu thành Galat để nêu bật sự khác biệt với thành Jerusalem ở thời ngày, tượng trưng cho cựu ước. Giáo hội là thành Jerusalem mới của tân ước, được khởi công ở trần thế này, nhưng được hoàn tất ở trên thiên quốc mai này. Giáo hội không phải là một tập thể đóng khung trong trần thế này, nhưng bao gồm cả những người đã đi trước chúng ta và đang ở trong vinh quang trên trời. Đó là giáo hội chiến thắng và là đích điểm mà giáo hội chiến đấu đang phải tiến tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế các tín hữu công giáo thiện nguyện trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 11 này tại Vatican, nhân dịp năm Âu Châu về thiện nguyện. Munich, các giám mục Sudan thuộc miền Bắc và Nam Sudan cảnh giác chống lại chiến tranh giữa hai quốc gia. Oradea, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, kêu gọi thực hiện một số sáng kiến để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.